Các vị vừa nghe mình chia sẻ đó là có những điều đặc biệt là thứ nhất Đức Thế Tôn không hề chế định ra giới điều bao giờ, giới pháp bao giờ hay luật nghi bao giờ. Mà đó là cái diễn trình hình thành theo cái sự phát triển của giáo đoàn, của tăng đoàn. Tăng đoàn càng trưởng thành và càng đi về sau thì những cái điều vụng về tất yếu, những cái điều tiêu cực nó tự nhiên phát sinh. Cho nên tùy cái tâm thức của tăng đoàn, tùy cái xu hướng của giáo đoàn phát triển mạnh, rồi có những cái điều tiêu cực, và căn cứ vào đó Đức Thế Tôn chế định giới pháp, chứ không hề chế định sẵn để bắt anh vào khuôn. Mà cái này là do vì những lỗi lầm phát sinh trong chúng, cho nên Đức Thế Tôn chế định là nếu sống với nhau không hòa hợp thì không thể được, sống với nhau mà không có phạm hạnh thì không được, không thanh tịnh thì không phải là người tu. Cho nên lần lần nó hình thành cả một cái chiều dài theo cái sự phát triển đạo Phật mà có giới pháp. Thế thôi. Ví như mà Đức Thế Tôn sống thêm 20 năm nữa, tăng đoàn lớn mạnh thêm, thế thì có thể tới 500 giới tỳ kheo chứ không phải 250 giới. Ví dụ như thế, tại vì nó phát sinh tất nhiên thôi. Cho nên điều thứ nhất ta nhớ là lịch sử hình thành giới luật của Đức Thế Tôn dạy, đó là một cái diễn trình kéo dài theo với sự phát triển của tăng đoàn, và đúng với tâm thức của quần chúng, đúng với tâm thức của chư tỳ kheo lúc bấy giờ mà Đức Thế Tôn chế định giới pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu nói lịch sử hình thành thì giới luật có mặt sau 10 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Dĩ nhiên rất là nhiều bộ luật, có những bộ luật nói chỉ có 4 năm sau thôi. Và họ đều có một cái căn cứ nhất định để họ khai triển là hoặc là 4 năm hoặc là 10 năm. Giới đầu tiên của Ba La Di chế định thì 4 năm sau khi tăng đoàn có mặt thì có mặt cái giới đầu tiên là giới dâm rồi. Có nơi thì nói như thế. Nhưng mà khảo trong kinh tạng thì thưa các vị, vào năm thứ 10 sau ngày Đức Thế Tôn hành đạo, tức là giữa cái mùa an cư năm thứ 10 tại Vệ Xá Ly thì phải, có một sự cố xảy ra. Đó là hai vị, một vị là chuyên về kinh, một vị chuyên về luật, cãi nhau, gây cái tình trạng phân hóa trong giáo đoàn. Và cãi nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một ông á thì tiết kiệm nước, cho nên sử dụng nước ở trong hệ thống nhà cầu xong là không có đổ, và nó sinh ra một số lăng quăng ở trong đó. Rồi cái vị luật sư á thì nói là nó sinh lăng quăng như thế mà sử dụng thì phạm tội sát sanh. Ông kia nói nếu ông đổ nước thì ông cũng phạm cái tội là phí phạm tài sản của thiên nhiên. Và hai ông cãi nhau. Và đầu tiên thì cái sự cãi vã của hai người sau đó nó kéo thành sự cãi vã của hai nhóm. Và Đức Thế Tôn xuất hiện ngày khuyên, ngày nói thôi các ông hãy nhiếp tâm trong chánh niệm, đừng có cãi nhau nữa trong mùa ăn cư. Các ông nói giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài già rồi, ngài hãy ngồi bên để nghe chúng con cãi cho ra lẽ, con không thể nhịn thua được chuyện này. Con căn cứ vào luật tạng, con căn cứ vào lời dạy của Đức Thế Tôn. Ông kia nói dạ con cũng căn cứ vào pháp quy của Đức Thế Tôn chế định, cho nên điều con nói là điều đúng. Ông này cũng nói điều con nói là điều đúng. Và Đức Thế Tôn khuyên ăn ba lần như thế không được, cho nên Đức Thế Tôn nói thôi thì mùa ăn cư này không có được thanh định, thôi ta đi ăn cư một nơi. Thế là ngài mang bát, ngài không cho thì giả theo, đi vào rừng an cư một mình bên gốc cây. Đó là mùa an cư thứ 10, cái sự việc xảy ra ở thành Vệ Xá Ly. Và sau mùa an cư đó thì chúng cư sĩ họ rất là bất mãn về sự bất hòa hợp của quý thầy, cho nên họ làm áp lực. Một là các vị đi thỉnh Đức Thế Tôn về, hai là tôi không cúng dường nữa, chẳng ông chết đói. Và sự việc nó nghiêm trọng, nó đổi cư sĩ người ta rất là buồn và họ làm áp lực như thế. Thì các vị nghĩ là thời xưa những cái tình trạng tiêu cực trong tăng đoàn cũng có, cãi lộn nhau cũng là chuyện rất bình thường. Và đó là lịch sử hình thành từ ban đầu để có ra những cái giới pháp, gọi là những cái pháp quy chế định ngay ban đầu nó có mặt. Một là sau 4 năm Đức Thế Tôn thành đạo thì đã có những cái giới pháp như Ba La Di có mặt, và dần dần thành những cái điều chương nhỏ nhỏ. Sau này những cái pháp quy trong sinh hoạt già lan, trong đại chúng thì phải có 10 năm sau. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận về lịch sử hình thành ban đầu. Và sau đó, sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, thì có một cái cuộc kiết tập đầu tiên ở thành Vương Xá. Các vị còn nhớ cuộc kiết tập đầu tiên chứ ha? Sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn xong rồi, thì trong mùa an cư năm đó, Ngài Ca Diếp Nghệ vân tập thánh chúng đệ tử về, và 500 vị trùng tuyên lại những điều Đức Phật dạy, trùng tuyên về kinh, về luật thôi, chứ còn luận lúc bây giờ vẫn chưa có. Thì lần kiết tập ban đầu người ta gọi là Tất Bát La kiết tập, hoặc là Ngũ Bách La Hán kiết tập, cũng là lần kiết tập đầu đây. Và lần này Ngài Uvali, Ngài lên pháp tòa, Ngài tụng luật tạng 80 lần, cho nên lần này gọi là Bát Thập Tụng Luật. Luật tạng được kiết tập ban đầu được gọi là Bát Thập Tụng Luật, tại vì tụng tới tụng lui 80 lần như vậy, tụng thuộc lòng. Các vị nghe cái điều này rồi mới tri ân các bậc tiền bối của chúng ta. Đức Phật nói một lời hay là tăng chúng tổng hợp lại, chế ra những cái pháp quy để sinh hoạt, thì các ngài phải học thuộc lòng. Và lần kiết tập đầu ta nên nhớ là chưa hề ghi vào văn bản giấy viết gì cả. Lần thứ hai dường như cũng chưa có văn bản, lần thứ ba mới bắt đầu có văn bản hình thành thôi. Và lần đầu được gọi là Bát Thập Tụng Luật, và truyền đi đến nhiều đời.
Thầy, con có một câu hỏi.
Dạ.
Thầy, hồi nãy chuyện vậy là Phật chế ra cái luật gì thưa thầy?
Dạ thưa, sau đó thì Phật chế ra Thất Diệt Tánh Pháp. Dạ, Thất Diệt Tánh Pháp. Dạ, bảy phương pháp nhất sự tranh cãi đó. Thất diệt tánh, tức là bảy phương pháp nhất trừ sự tranh cãi.
Mà sự tỏ Tất Bát La là cái thầm hay là cái
dạ, cái hang.
Cái hang.
Dạ, cái hang, cái động. Dạ, động Tất Bát La. Mình nói là một chút về cái này. Các vị mà đọc ở trong Đại Trí Luận Luận á, các vị thấy thương lắm. Khi thiêu Đức Thế Tôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới lên trên đỉnh Tu Di á, Ngài dùng cái âm thanh chấn động tam thiên thế giới để phát ra cái lời kêu gọi các vị thánh đệ tử đừng niết bàn, hãy kiết tập kinh điển rồi mới được vào niết bàn. Tại vì thời Đức Thế Tôn tại tiền, các thầy tỳ kheo đều chứng quả A-la-hán rất là nhiều, và khi hay Thế Tôn Niết Bàn là một số quý thầy nhập Niết Bàn theo, đều là những vị con có hiếu cả. Mà ví dụ như ta biết Xá Lợi Phất, trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn thì Ngài thưa Đức Thế Tôn là con xin phép được Niết Bàn trước Thế Tôn, con đã từng là tướng quân chánh pháp của rất nhiều vị Thế Tôn và thời nào cũng thế, con không nỡ nhìn thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn cho nên con xin được phép Niết Bàn trước. Thì cái gương của Ngài nó làm cho một số các vị A-la-hán cũng nhập Niết Bàn. Do vậy cho nên sau cái lễ trà tỳ Thế Tôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới kêu gọi và Ngài dùng thần thông làm cho âm sắc của mình nó chấn động có diêm phù đề, gọi các vị đại A-la-hán đang thiền tịnh, độc cư, đang nhập định á, phải trú lại thế gian để kiết tập kinh điển. Tam tạng thánh điển của Phật kiết tập xong rồi các ông mới được Niết Bàn. Và Ngài kêu gọi như thế xong rồi thì Ngài mới sai thị giả. Nói ông lên cung trời đó lợi, ông thỉnh Ngài, không biết cái ông gì mà tôi quên, ông đó là thần thông giỏi hơn Ngài Mục Kiền Liên. Và đặc biệt cái ông cụ đó thì ông không có ở nhân gian, ông lên trên cung trời, ông ở trên đó, ông thiền hành trên đó. Và thị giả lên nói và bạch Ngài, đại hội kiết tập ở hang Tất Bát La vừa chuẩn bị, thí chủ là vua A Xà Thế phát nguyện là cúng dường và hộ trì chư tăng tứ sự để chư tăng an cư trong 3 tháng kiết tập thánh tạng của Đức Thế Tôn, và chúng con xin cung thỉnh Ngài về nhân giới để Ngài tuyên đọc kinh tạng. Ông cụ đó thì giỏi hơn Ngài A Nan. mà thần thông giỏi hơn ngài Mục Kiền Liên. Càng hỏi chứ, Thế Tôn Niết Bàn rồi, thế thì tướng quân chánh pháp siêu huynh ta là ngài Xá Lợi Phất đâu? Thì giả nói ra bạch ngài, ngài Xá Lợi Phất cũng Niết Bàn rồi. Nó nói, ồ, thế thì còn vị thứ hai siêu huynh ta là ngài Mục Kiền Liên đâu? Nói dạ thưa ngài, ngài Mục Kiền Liên cũng Niết Bàn trước Đức Thế Tôn Niết Bàn. Ông nói, ồ, thế thì ta cũng Niết Bàn. Tưởng Chúa đi rồi thì tưởng con mới đi theo, tức là voi Chúa đi rồi thì voi con mới đi theo thôi. Xin ông về nói lại đại chúng hãy kiết tập kinh điển đi, còn ta xin phép được vào Niết Bàn. Thế là ông bay lên nửa không gian, ông phóng quả quan tam muội, ông tự đốt hình hài của ông và vào Niết Bàn. Đó là cái chuyện lần kiết tập đầu tiên ở động Tất Bát La. Và sau đó thì một số thánh đệ tử còn lại, ngài Ca Diếp ngài mới vân tập về động Tất Bát La này. Và tại Vương Xá Thành đó thì vua A Xà Thế Vương chịu trách nhiệm làm một vị thí chủ, cúng dường đại chúng nhân cái mùa an cư năm đó, để đại chúng có được trọn vẹn cái thì giờ trùng tuyên là tam tạng thánh điển của Phật. Và khi đại hội kiết tập vân tập xong đâu đấy thì đếm tới đếm lui được có 499 ông à, cộng với ngài A Nan nữa thì mới được 500. Thế nhưng mà trong 500 các vị tôn đức đó thì ngài Ca Diếp ngài dùng tuệ nhãn ngài nhìn một vòng thì duy nhất chỉ có một mình A Nan là người còn lậu hoặc chưa chứng thánh quả A La Hán, cho nên ông đuổi ra. Ông nói đây là thánh chúng lậu hoặc đã sạch. Và trùng tuyên lại kim ngôn của Phật nói đâu thể để cho kẻ phàm phu tâm còn đầy lậu hoặc như ông. Ông hãy ra ngoài. Và rất là tội nghiệp A Nan, bình thường ngày xưa là thị giả hầu Đức Thế Tôn, ai cũng trọng thị cả. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn vừa niết bàn xong cái bị mấy ông A Nan hiếp, khóc mờ hết. Rất là tội nghiệp. Và A Nan chống chế không được, ta giết hai tội. Tội thứ nhất là khi Thế Tôn du hành từ phương Nam về phương Bắc để đến Ta La sông Thọ, Thế Tôn khát nước kêu ông đi lấy nước. Ông bạch Đức Thế Tôn là hôm nay có 500 cỗ xe nó vừa đi ngang cái dòng sông cho nên nước rất là đục. Thế Tôn phải chịu khó nhịn kháng, đợi con tới dòng sông lớn như con múc cho Đức Thế Tôn uống. Bất hiếu, một tội. Tội thứ hai, cái ngày đó ông xếp Sangati của Đức Thế Tôn, tức là cái tăng già lê, cái đại y Đức Thế Tôn, ông dậm lên gốc y. Hai tội. A Nan nói và bạch sư huynh, bữa đó gió lớn quá mà có mình em, cái y của Đức Thế Tôn thì dài lắm, em làm sao có thể xếp được, cho nên lỡ dậm đấy. Đâu có như ông nói được, trong tăng chúng không hề thiếu vắng, đại chúng rất là đông, chỉ cần ông gọi một tiếng bao nhiêu người đến giúp ông. Cái đó là tội thất kính rõ ràng thôi. Và 7-8 tội như vậy, bắt tội rồi A Nan buồn thảm vô cùng, và nhất là mình là người học rất là thuần kinh điển, những lời dạy Đức Thế Tôn rất là thuộc. Ấy vậy mà bây giờ không cho mình đi vô trùng tiên lời dạy Đức Thế Tôn. Cái ông buồn ông ra ngoài, và ông vừa sầu thảm vừa tủi hổ, cho nên ông quyết lòng là phải thành tựu đạo nghiệp ngay hôm nay thôi. Thế là ông đi thiền hành cả một đêm, cho tới lúc gần sáng mỏi mệt vô cùng, ghé lưng lại đỉnh nằm nghỉ một chút, đầu vừa nghiêng nghiêng chưa chạm gối thì lậu hoặc dứt sạch, chứng quả A-la-hán ngay cái lúc đó. Cho nên trong truyền thuyết nói là có một ông chứng quả mà không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng là ông nào? Mọi ngã A-nan. Không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, nghiêng nghiêng sửa đoạn nằm thôi. Đó là chuyện của Tất Bát La kiết tập. Và sau đó thì chúng ta biết là ngũ bách A-la-hán này đều là những vị đã trừ sạch hết hoặc nghiệp. Năm trăm vị A-la-hán này minh tăng á. Lần kiết tập đầu tiên là tăng chúng tập trung vào một cái động đá thôi, một cái hang thôi. Và
sau bao nhiêu năm mà mới cho đi?
Thưa Đức Thế Tôn về thăm nhà lần thứ hai là đi giới xuất gia. Lần đầu là sau 3 mùa an cư Đức Thế Tôn về thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Và lần thứ hai dường như 7 năm sau. 7 năm sau khi Tịnh Phạn Vương mất, Đức Thế Tôn về lễ tống táng cho Tịnh Phạn Vương xong, thì lúc bấy giờ bà Maha Ba Sa Ba Đề cùng với một số người trong hoàng triều đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Đức Thế Tôn không chấp nhận và Đức Thế Tôn về lại về Sa Ly. Trên con đường về thì các bà hoàng phi mới bàn với nhau, nói là bây giờ mình phải chứng minh cho Đức Thế Tôn thấy là mình cũng có thể sống đời sống khất sĩ. Cho nên các bà tự cạo tóc quấn y, rồi các bà đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ xuống phương Nam, gặp Đức Thế Tôn ở gần Vệ Xá Ly. Và đi tới nơi thì bà nào bà ấy đều chân rướn máu cả, và xin Đức Thế Tôn xuất gia. Thì bấy giờ Ngã Nan làm thị giả, ngài mới hết lòng bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới có một cái pháp chế đặt ra, và lúc bấy giờ giáo đoàn Tỳ Kheo Ni bắt đầu có mặt, là khoảng 7 năm. Và mình đang nói chuyện về lịch sử hình thành luật tạng trong quá khứ. Và lần đầu tiên các vị ghi nhận cho là Bát Thập Tụng Luật, có nghĩa là luật tạng này được ngài Ubali tụng 80 lần, ngài đọc thuộc lòng 80 lần. Và sau đó thì đệ tử ngài Ubali có một vị cũng thuộc lòng luật tạng, có 5 người đệ tử. Sau đó mình không nhớ là mấy đời, nhưng mà có một vị tên là Uba Cúc Đa. Tới thời ngài Uba Cúc Đa, điều thứ nhất mình ghi nhận đó là lần đầu tiên luật tạng được kết tập, được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Và sau đó nhiều đời thì có ngài Uba Cúc Đa. Đây là một vị luật sư rất là lỗi lạc, và dưới ngài gồm có 5 người đệ tử. 5 ông đệ tử này, cái khả năng nhớ của ông nó không có còn nguyên vẹn và trọn vẹn y như điều mà ngài Ubali ngày xưa đã trùng tuyên 80 lần. Cho nên mỗi ông chủ trì một bộ phái, và các ông chia nhau mỗi người kiết tập riêng, cho nên nó hình thành 5 cái bộ luật tạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta biết hiện tại đã có Maha Tăng Kỳ Luật nè, Maha Tăng Kỳ, Tứ Phần Luật nè, Ngũ Phần Luật nè, và Thập Tụng Luật nè, là 4 bộ rồi ha. Còn bộ nữa là bộ thứ 5 mình không nhớ, để hẹn thiếu nợ đó đi thì tính. Maha Tăng Kỳ nè, bộ thứ 2 là bộ Tứ Phần nè, bộ thứ 3 là Ngũ Phần, bộ thứ 4 là Thập Tụng Luật. Và đây là 4 bộ luật tạng mà chúng ta thường gặp trong văn học luật tông. Và cái quá trình hình thành của nó là từ 5 người đệ tử của ngài Uba Cúc Đa. Phân nhánh lúc bây giờ Phật giáo đã thành giai đoạn của Phật giáo bộ phái, phân nhánh ra từng phần, và mỗi một ông chủ trì một cái công cuộc sưu tập luật tạng, cho nên nó hình thành 5 bộ luật khác nhau như thế này. Đó là chúng ta nói đến cái lịch sử hình thành luật nghi trong quá khứ. Và người ta có một cái từ chung gọi những cái bộ này gọi là quản luật. Và trong Quy Sơn thỉnh thoảng ngài Quy Sơn hay nhắc là mở đầu của 10 giới sa di đó. Đây là những cái phần tốt yếu được trích ra từ luật tạng, tức là từ quản luật này. Còn nếu các vị mà muốn đọc rộng thì phải đọc vào quản luật. Mở đầu của 10 giới sa di dường như nó có cái phần này, các vị đọc lại thì nhớ. Tức là 10 giới sa di, 24 thiên oai nghi, nó là cái phần trích yếu từ cái tạng luật này mà ra. Mà tạng luật là gồm chung cả 5 bộ thế này: Tăng Kỳ, Tứ Phần, Ngũ Phần và Thập Tụng Luật. Tuy nhiên cái lịch sử hình thành luật nghi của hiện tại á, thì người ta trọng thị Tứ Phần Luật rất là nhiều, và hầu như đều nghiên cứu vào Tứ Phần Luật, ít có ai nói về những cái bộ luật trước. Tất nhiên bây giờ nếu các vị nhìn vào cái thư tịch Việt Nam thì các vị thấy là Việt Nam đã dịch ra cái bộ Maha Tăng Kỳ Luật rồi, và các cái bộ cũng đóng góp cho cái kho tàng luật tạng, gồm có Tỳ Nã Gia Tạp Sự, rồi gì nữa, Yết Ma Chỉ Nam, vân vân, rất là nhiều. Hiện đại là thư tịch về lục tạng chúng ta có rất là nhiều, tuy nhiên vẫn là một phần rất nhỏ trong cái gia tài của lục tạng mà thôi.